Rồi qua câu hỏi thứ 9. Phần tác tiền phương tiện và bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma khác nhau thế nào? Tác tiền phương tiện là nãy mình tác tiền phương tiện mình nói rồi đó, bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma thì Đức Phật có đưa ra trong yết ma nó có mấy loại yết ma, có là đơn bạch, bạch nhị và bạch tứ. À, bạch tứ à, thì coi như là hay là đơn bạch à, đơn bạch là cái việc rất thường tuyên bố mà thôi. Bạch nhị yết ma là cái bạch có hơi quan trọng một chút xíu chứ không quan trọng nhiều. Còn bạch tứ yết ma là cái việc nó quan trọng, có thể là quan trọng nhất trong này, tối ưu quan trọng, nên hỏi một lần chưa có chắc ăn, hỏi ba lần nữa mới chắc ăn gọi là bạch tứ. Hỏi ba lần như vậy mới chắc ăn được chứ. Cái việc nó quan trọng như thọ giới. Thọ giới này phải nói là hỏi ba lần như vậy chứ một lần cũng chưa. Là cái khác nhau là bạch nhị yết ma là những cái nó thường vậy thôi. Còn đơn bạch là cái là không có hỏi gì hết, chỉ tuyên bố à, tuyên bố cho biết. Còn bạch tứ yết ma à, là cái điều nó quan trọng à, thành là truyền giới cụ túc không thể là không bạch tứ yết ma. Nhớ cái chỗ này, tại vì bây giờ giới tử đông quá thôi bạch nhị yết ma cho nó mau một chút không được. Tại vì sao? Tại vì căn cứ vào ngài Bàn Công nói yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động, chưa có được gì hết. Yết ma lần thứ hai giới pháp diệu thiện thành đám mây lành che trên đỉnh môn. Yết ma lần thứ ba rồi đám mây lành á rót thẳng trong đỉnh môn, tràn đầy y báo và chánh báo của giới tử, thành lúc đó bản thể tỳ kheo ni. Mà trong cái Bồ Tát giới cũng có đề cập đến cái vấn đề đó, là bạch tứ yết ma thì không thể thiếu được đối với một người à, với một người thọ giới cụ túc. Đó là giờ cụ túc là cái việc mà tối ưu quan trọng. À, thành trong Lục Tạng cũng nói khi yết ma lần thứ tư rồi á là cung điện ma dương bị chấn động, tất nhiên bản thể tỳ kheo được thành tựu là mất dân của nó rồi. Ai nhớ điều đó là điều rất là quan trọng, thành không thể thiếu được. Cũng như là xuất tổ tăng tàng hay là diệt tận ba la di vân vân, cái những cái đó là tối ưu quan trọng, nên là bạch tứ yết ma. Chỗ này ai có thắc mắc thêm có không? Mấy sư cô có chỗ nào mà thắc mắc thêm không? Câu thứ 10. Dạ chúng con về vấn đề Chánh Bồ Tát và Trung Gian Bồ Tát. Cái Chánh Bồ Tát là cái định kỳ Bồ Tát giữa tháng ngày rằm, cuối tháng là tháng Thiếu là 29, tháng đủ là 30. Đó là gọi chánh, là mày gọi cái từ khác gọi là định kỳ Bồ Tát. Nó định kỳ Bồ Tát. Còn nếu mà nó Trung Gian Bồ Tát là qua ngày 16 rồi cho đến kỳ Bồ Tát sau, cái khoảng đó gọi là Trung Gian. Cũng như là an cư á. À, an cư ta cũng có là từ là tiền an cư và hậu an cư. Và Trung Gian an cư. Đó là cái giữa trong cái khoảng đó. Trung Gian an cư thì bữa 17 cho tới bữa là ngày rằm của tháng 5. Đó là an cư đó. Chánh Bồ Tát và Trung Gian Bồ Tát là nhận được chưa? Rồi sau là qua tháng công 11 là khi Bồ Tát phần mùa xuân, mùa hạ. Theo Ấn Độ 4 tháng là một mùa, còn ở Việt Nam có phải tính 3 tháng là một mùa không? Và khi dạy Bồ Tát phải xưng như thế nào? Ví dụ nửa tháng đã qua, một tháng đã còn 2 tháng rưỡi, thì còn 12 tháng và chết gần kề. Thì bây giờ hồi nãy giờ thầy đã nói đâu, bây giờ mình làm theo Việt Nam. Cái này là mấy ông tổ soạn ra chứ không phải là Phật soạn ra. Mà tại sao thiếu một đêm và thừa một đêm? Đó. Thiếu một đêm á là ví dụ như nó là cái mùa hạ đi, xuân hạ thì cái tháng hạ chúng ta là từ tháng 4, tháng 4, tháng 5, tháng 6, đó là hết mùa hạ. Mà bây giờ mà là 30 tháng 6 mình tụng Bồ Tát giới, coi như mình kể tháng đủ, phải không? 30 mình là Bồ Tát giới thì cái thiếu một đêm là tất nhiên là bữa nay là 30, nó còn có một đêm nữa qua mặt trời mọc là mùng 1 tháng 7 mới là đủ. Mà nó thiếu một đêm á thì tháng sau nó thiếu, tháng trước nó thừa. Hiểu chỗ này không? Tại vì mình qua đúng mùng 1 tháng 7 thì nó không thiếu không thừa. Thành là trong an cư của người ta là thí dụ như 16 vô, 16 ra là đúng 90 ngày, 93 tháng. Nhưng mà trong luật có nói phải ở hết đêm 16 qua sáng 17 mới được về. Trong luật nó cái đó nó rõ đó, mới là trọn vẹn được. Chứ là mình đó là tới ăn cư bữa 16 rồi cái mình ấy là thiếu đêm là thượng đêm là vậy. Hiểu cái chỗ đó hiểu không? Đó là thường thường mình cái phần đó. Chứ ăn cư bữa 16 là mình xách gói mình về, tất nhiên là thiếu không có trọn. Khi thọ giới cụ túc rồi vài tháng sau, vị đó làm bể bát, vậy thì muốn thọ bát lại cho đúng pháp thì phải làm như thào. Thì bây giờ nó lỡ bể rồi thôi, bây giờ mình kiếm cái bát khác rồi đến một cái sư bà nào đó chẳng hạn lớn trong đó rồi mình xin thọ lại. Cái đó này cũng dễ, cái đó là cái tướng mà thôi. Cái bát đó là chỉ là cái tướng chứ không phải là một cái thể, một cái tánh. Nhưng lấy cái tướng nó để mà chúng ta không lìa. Tại vì hàng tỳ kheo ni ba y bình bát rất là quan trọng. Thì có là cái tướng mình để thọ lại. Nên cái đó cũng dễ thôi. Trong cái bài thọ thì mình nói là con tỳ kheo ni gì đó là xin thọ cái bát này. Cái vị kia thì thiện mình nhỉ và thôi được rồi. Chứ nhưng mà có làm lễ và mình đã có cái tâm niệm là có bát. Tới đó là nó xóa một cái là không có bị mất bát hay không bị bể bát. Chứ đôi khi nhiều người tu hành á, bể bát là họ cũng khó chịu đó. Không biết là tu hành nó có trọn hay không, nó xui cái này cái khác rồi trong đó. Nhiều người nghĩ thì trong luật cũng nói là giữ cho bình bát cũng như giữ trồng con mắt nè. Tại vì sao mà trong luật nói vậy? Tại vì bát là cái mạng sống. Thành đại chúng thấy à, thiếu y được chứ không có thiếu bát. Thấy không? Dư bát thì cấm, có dư chứ trong luật không có thiếu bát, không ai có thiếu bát. Thiếu bát lấy gì ăn? Nó nậu mà Đức Phật khi mà thành đạo rồi á thì ngồi phía bên trái của Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ á, bây giờ còn cái di tích mà có một cái trụ đá mà của hai ông thương buôn của Myanmar mà dân cúng những cái bánh khô với mật ong cho Phật, mà Phật không có cái bình bát để mà đựng. Tại vì khi mà Đức Phật mà là còn làm thái tử tu khổ hạnh tại khổ hạnh lâm ngang với chỗ cái sông Ni Liên Thuyền, bên sông Ni Liên Thuyền bên đây là cái làng của Suyata, cái rừng khổ hạnh đó. Qua bên đây là Bồ Đề Đạo Tràng, cái chỗ mà cây Bồ Đề chỗ Đức Phật ngồi. Rồi bên đây khi mà nhận bát sữa của Suyata rồi tỉnh táo trở lại khỏe rồi mới là xuống dưới sông Ni Liên để tắm, mới luyện cái bát xuống dưới cái sông Ni Liên, rồi mới phát nguyện cái bát này chảy ngược dòng thì cái nguyện của ta sẽ thành, thì cái bát nó chạy ngược dòng. Thì Đức Phật khi mà lên xin cái bỏ cỏ của người cắt cỏ lên cái gốc Tất Bát La mà ngồi, thì ở đó mình bát nó không có trong 49 ngày như vậy. Mà khi mà thành đạo rồi 49 ngày mới là 7 ngày ngồi thưởng thức những cái pháp lạc mà đã đạt được. Qua rồi có đi bộ qua phía bên kia, ngồi mới gặp hai vị thương buôn, mới đem dân cúng mật ong với là bánh khô mà Đức Phật mới vừa nghỉ. Nghĩ là ta lấy gì đựng đây? Thì ngay lúc vừa nghĩ đó thì tứ thiên vương là bốn vị đem là bốn cái bình bát bằng đá lại cúng dường Đức Phật. Khi mà Đức Phật nói là ta chỉ cần một cái thôi, thì bốn vị như vậy lấy của ai? Thì Phật mới dùng thần lực là khiến bốn bát là thành một cái. Thành ta nói cái bình bát của Phật nó có bốn ngấn, là tượng trưng bốn cái. Thành ra nó bát bằng đá. Thì là nhiều chỗ mà thọ giới trong ban chức sự để ý, nếu dùng bát cây thì không cho sử dụng. Bát cây là của ngoại đạo, chỉ là như pháp, cái thể sắc và lượng, mà cái thể đó thì chỉ duy nhất là cái bát bằng sành, bằng thiết, bằng nhôm thôi, chứ bằng đá là của Phật, còn cái đồ quý kia là của người thế gian. Chị mình chỉ có hai thứ đó, đó là nói về cái bình bát đó. Câu hỏi thêm, khi một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni ngồi vào ghế hòa thượng, Yết Ma và Giáo Thọ, ba vị này phải đủ bao nhiêu điều kiện mới được ngồi vào ba vị trí này? Thì giờ nếu mình căn cứ vào trong luật tạng mình nói, là một vị mà ngồi ghế hòa thượng thì phải 10 tuổi hạ, tỳ kheo ni là tối thiểu 12 tuổi hạ. Cái này căn cứ trong luật nha. Tại vì sao? Tại 12 tuổi hạ tỳ kheo mới nhận được đệ tử, mà tỳ kheo 10 tuổi hạ mới nhận được đệ tử. Cho nếu mà căn cứ trong luật tạng, thập hạ tức hòa thượng vị, ngũ hạ tức a xà lê vị. A xà lê này có nói là Yết Ma Giáo Thọ tôn chứng chẳng hạn. Đó là nó nói về cái luật á. Mà nếu mà năm hạ mà không rành luật cũng chưa làm giáo thọ được, chưa có lìa thầy, chưa Yết Ma được, ngũ hạ dí tiền. Còn bây giờ giáo hậu bây giờ thì cái ông hòa thượng đó là cái ông đại diện hết cho giới tử, làm chỗ nương cho giới tử, thành lựa cái ông hòa thượng đó cho dễ coi một chút, nó già một chút, hay là có đức độ một chút, có chỗ làm chỗ nương, hay là ít mang tiếng hoặc là không mang tiếng, đó là biểu trưng mà thôi. Để ông ngồi xuống cái đàn giới như vậy biểu trưng cho mấy trăm người trong cái giới tử đó. Còn Yết Ma Giáo Thọ thì cũng phải là biểu trưng chút. Ai nhớ, thành là xưa nay mình nói cái quan trọng là tôn chứng, trong luật nó quan trọng là tôn chứng. Nhưng bây giờ giáo hậu bây giờ nó hàng thập sư thì coi như là tam sư là nó quan trọng. Tôn chứng thì thường thường cũng được, nhưng mà nói trong luật tạng tôn chứng là quan trọng, tại tôn chứng có quyền, nó có quyền. Thành bây giờ mình mà long hòa thượng lớn chút mà mời tôn chứng, nó tôi từng làm hòa thượng đằng đầu mà mời tôi tôn chứng nhỏ thì nói thì nó là nó vậy, chứ nó không có trúng luật. Đại chúng nói trúng bây giờ không có trúng luật. Bây giờ thì tôn chứng nhỏ nhỏ cũng được, là tăng, tôn chứng là thuộc về tăng già. Nhưng mà trong luật tạng còn nói thêm á, bảy vị tôn chứng phải rành luật chứ không phải được. Ngoài cái thanh tịnh ra rồi mà nói một cái giới đàn, thật sự nó giới đàn rất là khó nha, rất là khó. Thành ra ta lựa một cái vị giới sư á, mà bây giờ giới sư căn cứ vào trong luật tạng làm sao mà có mà nó đầy đủ. Tại vì nó là bốn vị tỳ kheo thanh tịnh mới được thành tăng, mà tỳ kheo thanh tịnh và đúng pháp, thọ phải đúng pháp và đắc giới rồi mà là thanh tịnh. Mà trong luật tạng định nghĩa tỳ kheo thanh tịnh như thế nào? Đó là theo luật tạng định nghĩa là một tỳ kheo thanh tịnh ngoài bốn ba la di, hay là một tỳ kheo ni thanh tịnh ngoài tám ba la di ra, còn bốn thiên sao lỡ phạm mà đã sám hối được gọi là thanh tịnh. Là chúng nhớ trong luật tạng gọi là định nghĩa tỳ kheo thanh tịnh vậy, là trừ bốn ba la di, tám ba la di, miệng đụng tới bốn tám ba la di không còn nói gì nữa, tại vì không cho sám hối, đứt đầu coi như chết rồi, không có, không cho nói gì mà để sám hối nữa. Nhớ thành là những giới sao mà đã sám hối rồi, từ tăng tàn trở về đột kiết la, mà giờ kiếm cái hạt tỳ kheo thật sự nó thanh tịnh vậy cũng khó lắm. Thành thường thường thầy ưa nói, và một số thầy thì không chịu, không chịu với lời nói của thằng này. Ta nói bây giờ nếu mà làm giáo sư tìm được một vị bốn ba la di giữ trọn làm giáo sư được rồi, mấy thầy kia không chịu. Mấy thầy nó không đồng dễ dữ vậy. Thấy không? Là lời nói của thầy đằng này con hạ thấp xuống đó, là chỉ giữ bốn giới thanh tịnh thôi, tỳ kheo ni giữ tám giới thanh tịnh. Tại vì bốn giới tám giới này đụng tới coi như là đứt đầu, không cho sám hối, bỏ ngoài biển Phật pháp. Trong cái truyền giới mới đưa ra bốn cái ví dụ, bốn cái giới này với tám giới này như là cái người bị đứt đầu không thể sống lại được, cũng như là cây cao cây dừa chặt ngang không lên tược được. Thứ ba như cây kim sức lỗ không xỏ chỉ được, không mai giá được, như tảng đá vỡ không liền lại được. Đó là không có xài vào được trong đó. Thì coi như là bốn với tám ba la di này rất khó. Thời này kiếm được cái đó cũng là quý lắm rồi. Tỳ kheo mà mất giới thể, có năm trường hợp mất giới thể. Đại chúng nhớ, năm trường hợp mất giới thể. Thứ nhất là phạm một trong bốn, một trong tám đối với tỳ kheo ni. Thứ hai là chuyển hình. Tất nhiên mình đang về căn hầu, cái mình thấy mình là nam, nữ cái thành nam, nam cái thành nữ là mất giới, phải thọ lại. Thứ ba nữa là đoạn thiện căn, tất nhiên là không tin nhân quả. Thứ tư là chết, và thứ năm là xả giới. Đó là có năm trường hợp đó. Nhưng mà một trong bốn ba la di mà mình phạm, tám ba la di phạm, coi như là bỏ ngoài biển Phật pháp, coi như biên tội. Thì không có gì để mà sám hối được hết. Thành bây giờ nếu mà lựa là hàng thập sư mà cho thanh tịnh thì nó chỉ nó bốn ba la di mà giữ trọn là cũng quý lắm rồi. Thứ hai nữa là biết phần nào về giới luật, chứ luật thì nó là phải rành giới luật mới làm giới sư được. Thành là trong cái đàn giới rất khó nha đại chúng. Mà khi giới tử giới này nhìn lên thấy một cái vị giới sư kia không thanh tịnh, đắc giới không? Nó không đắc giới trước khi thọ giới. Còn khi mà thọ giới không biết, về nhà mới biết, đắc giới không? Đắc giới. Nghe nó rõ ràng. Tại vì mà là trong yết ma có nói là một cái động tác nào trải qua bốn cái giai đoạn: gia hành căn bản và hậu khởi. Gia hành là chuẩn bị, yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai, yết ma lần thứ ba cũng là gia hành. Yết ma lần thứ tư là căn bản nghiệp đạo thành tựu, Bồ Tát giới thể nó thành tựu rồi. Rồi sau này là truyền y, truyền bát, truyền cách này cách khác, đó là cái hậu khởi mà thôi. Thành là những cái mà quan trọng của cái thọ giới, đừng có phạm một trong 13 già nạn. Là yết ma phải đúng pháp, mà yết ma đúng pháp phải tránh 7 cái phi tướng yết ma. Trong cái yết ma chiếu chỉ này có nói rõ trong này nè. Thành đây thôi, ta là biếu cho mỗi vị một cuốn yết ma để nữa đặng coi để là làm giới sư á. Hy vọng sau này mà trà Vinh có những cái đàn giới, chắc là yết ma là nó ngon lành lắm. Tại vì vừa có học mà có những cái tài liệu này hết. Một vị A đồng ý cho ba vị tỳ kheo ni kia làm hòa thượng yết ma giáo thọ, nhưng một vị B không đồng ý thì có đúng không? Thì giờ mình xét cái vị B không đồng ý là như thế nào, hay đó là một cái thiên ý như thế nào, hay là mặc cảm như thế nào đó. Rồi cái là mình coi cái vị A, cái này là coi như là chỉ có là cái vị A với vị B không à, chứ không có nói tới kề là bốn người. Nếu bốn người đi trong cái vấn đề yết ma lựa đó là khác nữa. Mà nếu ba vị đồng ý cho cái vị kia làm đàn đầu mà có một vị này không đồng ý, phải xét lại. Tại vì nó mà nếu trong yết ma thì cái nghĩa yết ma là phải nó biểu trưng cái sự hòa hợp, nói lên cái sự hòa hợp, mà sự hòa hợp trong Phật pháp như nước với sữa, chứ không thể nói là thiểu số phục tùng đa số, không có. 1000 vị tỳ kheo đồng ý, như có 1 vị tỳ kheo không đồng ý thì cái yết ma đó 1000 kia đồng ý cũng không thành. Mà ta muốn xét lại cái 1 vị này không đồng ý có hợp pháp hay không, có phủ nhận yết ma đó có hợp hay không. Cái đó còn nhiều, cái yết ma là cái này là có nhiều phương diện lắm. À, cũng như trong cái luật quần tỳ kheo và thờ Phật á, đó là bạn của luật quần tỳ kheo á làm sai mà tăng nhóm chúng lên, à, nhóm chúng để trị phạt cái ông này, khi hỏi thành không luật quần tỳ kheo nó không thành, nó là không thành. À, tại vì những cái vị này là binh vực cái người này, không cách nào mà yết ma, tại vì 6 cái vị tỳ kheo này đủ tư cách để phủ quyết, đủ tư cách, tại vì là họ không phạm, không có gì hết, họ đúng tư cách của một vị tỳ kheo như pháp, mới thưa với Phật, Phật mới bài cách. Mấy ông theo dõi chờ chừng nào mà 6 cái ông tỳ kheo đó ông bận, ông không đến mà họp được á, thì cứ nhóm chúng liền mời ông. Ông nói tôi gửi dục, tại giờ tôi đang nhuộm y áo là tay chân nó dơ, tôi không có thể là đi được, cho tôi gửi dục. À, thì yết ma đồ coi như là ông kia không ai binh vực ông hết á, cái thành rồi. Vì ông nói với luật quần tỳ kheo mới là nói tôi không đồng ý. À, tại vì tôi gửi dục cái việc khác chứ không phải gửi dục cái việc mà xử ông này. Rồi đến Phật bật rầy, đó đâu có giới ba vật đề, tại vì trong luật nó nhiều cái phương diện mà để mình hành xử đó. À, đại chúng nhớ học luật có điều mà rất hay, rất là chứ mình không thâu, mình nhắm chừng theo cái ý của mình làm nó trật. Ví dụ như nói trong luật tỳ kheo không được quyền trị tội một vị tỳ kheo, hay thì nói tỳ kheo ni không được quyền trị tội một vị tỳ kheo ni, mà tỳ kheo ni được quyền cử tội một vị tỳ kheo ni, giống như được trị tội. Trị tội là ai? Là tăng, tất nhiên từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên, chứ một vị tỳ kheo ni không được quyền trị tội. Nhớ, cử tội được chứ không một vị trị tội. Cử tội là nêu cái tội nó lên như vậy, tăng trị tội. Nên đó là từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên nó mới được quyền trị tội. Nên thì tóm lại cái câu này là coi như một vị A đồng ý cho 3 vị kia mà một vị B không đồng ý thì mình phải xét lại. Xét lại coi cái vị B không đồng ý về cái phương diện nào. Còn nếu mà yết ma như là khác, nó yết ma là 4 vị tỳ kheo như rồi mà là 5 vị tỳ kheo, 1 vị không đồng ý, 4 vị kia đồng ý thì phải như thế nào?
Nguyên tắc đó là có thể là chúng con sẽ thử một vị hòa thượng và một vị yết ma, một vị giác thọ, nhưng mà trong 3 vị này chỉ có vị hòa thượng là giới lập lớn nhất, và vị ma vị giác thọ này là không có giới lập, là không lớn hơn
7 vị tôn chứng. Như vậy thì hai cái vị này có thể là yết ma và giáo thọ được hay không, vì nhỏ hơn 7 vị tôn chứng. Trong luật cũng có nói là nhất là cái ông yết ma giàu nhỏ tuổi hạ nhưng mà rành diệt thì được quyền. Còn cái ông mà nó tuổi hạ lớn mà ông đọc từng chữ nhừng chữ như chừng nào mà yết ma cho nó rồi mà rành diệt, đó trong luật có nói giàu nhỏ. Hay là Bồ Tát, trong cái thời gian Bồ Tát á, có thể là trong chúng lựa cái người nào coi được một chút nha, coi được một chút, dầu nhỏ tuổi hạ cũng được đọc giới. Chứ già ngồi đó là mò từ chữ thì tới sáng cả đêm như vậy, xong rồi ai mà ngồi nghe cho nổi. Thì trong luật cũng cho phép vấn đề đó, được, cái đó được. Mà nói vậy chứ là hàng thập sư phải có dễ coi, đại chúng nhớ. Nhất là đừng phạm những cái giới căn bản. Tội nhất là sợ căn bản mình phạm mà nó có dấu chỗ khác không biết, nhưng mà trong cái số giới tử tội đó nó biết rồi thì nó không có đắc giới. Tội nó có vấn đề đó. Nên thành là cái thọ giới, là cái truyền giới, là cái điều mà tối ư quan trọng. Thì sẵn thầy nói thêm về vấn đề mà truyền giới nè, là tỳ kheo ni đắc giới là giữa hai bộ tăng. Nhớ là đắc giới trong chánh pháp yết ma giữa hai bộ tăng ni. Nên thì chứ không phải là đắc giới ở nơi là làm mà bản bộ, Nhớ, nơi chánh pháp chứ không phải nơi là bản bộ. Mà nếu mà khi mà Phật đã chế rồi thì trước chế thì có thể tỳ kheo ni đắc giới giữ tăng, là không có bộ ni thì tỳ kheo ni có thể đắc giới. Nhưng mà có hai bộ rồi thì phải tỳ kheo ni đắc giới giữa hai bộ tăng khi làm chánh pháp. Rồi ai ai có thêm thắc mắc những cái điều nào hỏi nè. Tại giờ này mình theo Tàu chứ không theo Tây. Nhớ Tàu thì có một tháng có ba tuần, thượng tuần, trung tuần, hạ tuần. Đó là Tàu á. Tam hoạt an cư là 3 tháng, mà 3 tháng thì có 9 tuần. Còn nếu Tây thì 12 tuần. Có ai thắc mắc cái nào hỏi, có thắc mắc gì cứ hỏi đại chứ đừng có sợ, đừng ngại lấy gì đó, mình học mà.
Bạch Hòa Thượng có, ni sư cũng có hỏi, nhưng mà do gì gấp quá tụi con không có vô cái văn bản. Là khi mà tụng Bồ Tát giới á, thì không phải là mùa an cư. Vì vậy có thể là mình ngồi không, cái người đọc không cần thiết phải ngồi trên bàn cao được không thưa Hòa Thượng?
Không an cư hay không an cư gì trong luật Bồ Tát giới nói 1.000 người cũng một người đọc, hay là 2-3 người cũng một người đọc. Người đọc thì ngồi cao, người nghe thì ngồi thấp. Đó là trong luật có cái ý là ngồi cao là ở dưới dễ nghe hơn. Thứ hai nữa là có sự mà cung kính về cái pháp nên nó có đó. Cái đó nó cần cho người đọc phải ngồi cao, mà cái ngồi cao để cái bàn cái ghế thấy rất là thoải mái. Thì cái luật Đức Phật đưa ra cái sự mà tôn kính pháp, thì nên người đọc thì cứ ngồi cao mà người nghe phải ngồi thấp. Có cái chỗ hỏi rằng là tụng giới coi như là ngủ gục hết á, thì bây giờ tụng được hay không? Lấy mỏ đánh rồi mỗi người cầm cuốn luật lên mà tụng hết như vậy thì có nhiều chỗ mà cũng gặp cũng hỏi vấn đề. Thì thằng này nói là trong luật thì không có, trong luật phải nói về cái tụng, phải nói như thế này: tụng luật chứ không có đọc luật. Tụng là thuộc lòng, thuộc nhớ, thuộc lòng. Thành cái trong luật mới nói là cái thượng tọa A là lên tụng luật, đọc chỗ nào mà quên thì cái thượng tọa B ngồi đó phải nhắc, mà không thuộc nữa thì coi như là thượng tọa thứ ba cho dài. Thậm chí thượng tọa mà không thuộc luật thì bắt ra ngoài cương giới để mà đọc luật để mà phạt. Thành nó là tụng luật là phải thuộc lòng. Thành nó hàng tỳ kheo Đức Phật bắt buộc phải là học luật, cái vậy học thuộc lòng á. Thì luật á thì chúng ta mỗi nửa tháng tụng á thì nên đọc nhanh. Cái người nào mà đọc đi đọc lại cho nó thuần, nếu thuộc lòng, không thuộc lòng thì rất là nhường cái văn đó để lên đó để mà đỡ cho chúng ngồi nó lâu. Chứ mình ngồi đó là cái vị mà nhất là không biết, rồi cứ lớn tuổi đức độ cứ lên đọc luật mà đọc thì nó không có nhanh được, mà ngồi ở dưới làm ngồi nó phát buồn ngủ hay là nó mệt, nghe trong cho nó rồi thôi à. Thành nó Đức Phật đó là không được lần chuỗi, không được ngồi thiền mà nghe những cái giới nào mình có phạm thì ra chúng sám hối. Còn nếu ra chúng mà sợ nó động thì nói với người kế bên Bồ Tát rồi đọc giới rồi mình nói cho ta sám hối. Còn nếu sợ người kế bên họ chăm chú và nghe mình nó động như vậy thì nó thôi, mình hứa với mình khi mà đọc rồi mình ra sám hối, vậy mới không có phạm vấn đề mà mình phạm mà mình dối, mình che giấu. Rồi ai có thắc mắc chỗ nào đó là hỏi thêm nó trả lời.
Mơ Phật, chúng con kính bạch Hòa Thượng. Xin Hòa Thượng giải thích cho chúng con hiểu thêm về, chẳng hạn như danh từ thì mình gọi là tội đột kiết la, tội ba vật đề, tội khí, hoặc là tăng tàng. Những từ đó thì khi phạm nó ở mức độ phạm và khi trị tội thì trị bằng cách nào, thưa bà thượng giải thích cho chúng con hiểu thêm.
Thì ở trong cái 348 giới của tỳ kheo ni ấy, Đức Phật chia ra là 5 thiên và 7 tụ. Và cái thiên này là cái chương, mà giống như cái áo mà chúng ta nắm cái bâu mà dở lên là cái nó trọn cái áo, như cái chài mà chấm cái chóp chài dở lên là nó nguyên cái chài, nó không có rối. Này chưa thiên. Thiên thì sau này những nhà kiết tập đưa ra, chứ Đức Phật thì không có nói thiên tụ. Nó thì cái giới nó phạm vậy chứ không có chia ra thiên tụ cho rõ ràng. Những người kiết tập sau này nó cho là sau này dễ nắm, là trọn trong cái, trong những cái giới. Thì đối với tỳ kheo và tỳ kheo ni, coi như là 4 giới, 8 giới đầu, đó là ba la di, dâm, sát, đạo, vọng. Tỳ kheo ni thêm cái giới thứ 5 là xúc chạm từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên. Giới thứ 6 là đủ 8 việc. Thứ 7 là che giấu tội. Và thứ 8 là theo một vị tỳ kheo mà bị tội tăng chưa giải tội. Thì nếu mà phạm 4 điều này, 8 điều này không còn là một tỳ kheo, nên gọi là từ tiếng Phạn gọi là Balajika, mà phiên âm là Ba La Thị Ca, mà phiên âm trở lại coi như là Ba La Di. Dịch ra cái nghĩa nó có 8 nghĩa, là đoạn đầu là coi như là đức đầu. Thứ hai nữa là tha thắng, người tu để mình thắng phiền não mà giờ nó ma nó thắng mình. Thứ ba là biên tội, bỏ ngoài biển Phật pháp. Thứ tư là thối một, là coi như trong 4 quả la hán không có phần. Thứ năm nữa là đọa phụ xứ, là coi như rơi vào trong 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Là có 8 nghĩa cái ba la thị ca gì đó. Khí là bỏ ngoài biển Phật pháp. Thêm nữa là bất cộng trụ. Bất cộng trụ là không có chung sống với tăng. Tất nhiên là không kể vô trúc số tăng, cũng không có dự vào trong những cái phần yết ma, dầu đó là do học hối tỳ kheo đó. Đại khái nó như vậy đó nha. Đó là coi như không dứt đâu nữa. Thật ở trong cái truyền giới mà đưa ra 4 cái lối mà ví dụ như vậy. Thì gọi là nếu một vị mà phạm 1 trong 8 điều này phải đọa địa ngục 921,060 năm. Thời gian nó lâu lắm nè, bằng 16,000 năm của trời Thái Quá Tự Tại ở dưới Nê Lê, tức như địa ngục á. Hay dầu đó là người đó có ăn năn hối cải, trường hợp như Thiền Na Đề, thì đời này khỏi đọa địa ngục, nhưng mà đời này không có chứng quả, không có ra khỏi sinh tử. Thành nó thấu một là 4 quả không có phần, đó là ba la di. Cái thứ hai nữa là cái thiên tăng tàng. Tỳ kheo ni gồm 17 giới, tỳ kheo gồm 13 giới. Tăng tàng là tăng già bà thi sa. Tăng già dịch là tăng, bà thi sa là dịch là tàng. Trong luận tỳ ni mẫu đưa ra 2 cái lối ví dụ. 2 người ra trận, một người bị giặc chặt đứt đầu rớt dưới đất là phạm ba la di không cứu được. Cái vị thứ hai chặt đầu nhưng còn lại yết hầu, có thể là sống sót chút đỉnh được, phải nhờ tăng, nên gọi là tăng tàng. Tàng là dư thừa còn sót lại, mà nhờ tăng mới cứu được. Nếu người đó phạm mà gặp thầy hay, thuốc tốt là thể cứu sống được. Tất nhiên là thầy hay là gì? Là tăng thanh tịnh. Thuốc tốt là yết ma đúng pháp. Phải phạm cái này, nếu tỳ kheo ni á, nó phạm phải hành mana đỏa 15 đêm rồi mới đủ 2 bộ tăng, là 20 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni xuất tội mới, người đó mới khỏi. Nên là mà cái từ tăng tàng được kể túc số tăng chưa đứt đầu hẳn, nhưng mà bị khuyết giới, bị khuyết thôi chứ không phải là mất nhớ. Còn ba la di thì có bể, coi như là mất giới hết, không cách nào mà cứu được. Thành ra ba la di mới gọi là bất khả hối, bất khả sám, không cách nào. Thành phạm như thế nào đó thì ở trong cái chi tiết của trong cái luật có đề cập. Chứ không phải thấy người kia dạy cái phạm ba la di không phải, phạm la di khó lắm chứ không phải dễ. Cái thiên thứ ba là ba vật đề. Ba vật đề gồm hai nhóm, một thiên mà hai nhóm, là tỳ kheo ni gồm 208 giới, tỳ kheo gồm 120 giới, chia làm hai nhóm. Là nhóm thứ nhất là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Ni tắc kỳ dịch cái nghĩa đó là xả, hay là ni tắc kỳ dịch là tận xả. Tận xả là xả ba phương diện, là trả những vật dư thừa có hai tỳ kheo, tỳ kheo ni ngoài cái cho phép của Đức Phật. Xả cái vật dư thừa là cái nhân, cái duyên nó gây tội. Xả cái tâm tham là cái nhân gây tội. Và xả cái tội để khỏi đọa vào ba đường ác. Đó là ni tắc kỳ ba vật đề 30 giới, là cái vật dư thừa dư dự Đức Phật cho tỳ kheo y, tỳ kheo ni 5 y, mà thêm cái y nữa là phạm những cái vật dụng liên quan đời sống của một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, là ăn uống, tiền bạc, hay là những cái vật dụng tư hữu của một vị tỳ kheo ni ngoài cái sự cho phép Đức Phật. Mà cái sự sống của tỳ kheo ni, tỳ kheo là sống theo tứ thánh chủng, mà mình sống ngoài cái tứ thánh chủng coi như là phạm, phải xả trong tăng rồi mới sám hối tội đọa. Đó là 30 giới. Cái phần thứ hai là ba vật đề, không có gì để mà xả đó, nên gọi là đơn đọa hay đơn đề. Hay là một tỳ kheo ni gồm 178 giới, tỳ kheo gồm 90 giới, là liên quan đời sống hàng ngày, cho là do cái tham, cái sân và cái si mà nó tạo thành 178 giới này. Mà những cái này nó chướng ngại rất nhiều trên cái sự giải thoát, nên Đức Phật mới là cấm, đưa ra 178 giới liên quan đến cái đời sống hằng ngày của một vị tỳ kheo ni. Mà phạm cái giới này thì sám hối tội đọa. Nếu mà phạm ni tắc kỳ ba vật đề 30 giới xả trong tăng rồi mới sám hối tội đọa, mới hết tội. Còn 178 giới này không có một cái giới nào để mà xả hết, tại nó không có dư thừa, không có cái gì hết, nên mà chỉ sám hối tội đọa thôi. Thì sám hối tội đọa ba vật đề có thể là một vị tỳ kheo nhẹ mà đến một vị tỳ kheo, hoặc giả đến ba vị tỳ kheo, hay là nặng nữa là để bốn vị tỳ kheo thôi. Đó là cái phạm tội đọa, mà đó là cái thiên thứ ba. Và cái thiên thứ tư là ba la đề đề sát ni. Ba la đề đề sát ni này là liên quan đến cái sự ăn uống của vị tỳ kheo ni, do cái tâm tham. Ví dụ nói là mình cần đường, đi xin đường, nó tôi không cần, tôi xin sữa chẳng hạn. Đó là làm phiền não những người khác, nên gọi là hướng đến một vị tỳ kheo để mà sám hối, nên hướng bị hối, gọi là ba la đề đà xế ni. Đó là cái thiên thứ tư. Qua cái thiên thứ năm là đột kiết la. Đột kiết la này là về cái oai nghi. Thấy dù mặc y cân bằng cần phải học, hay là ăn không có hả miệng lớn cần phải học, hay là ăn theo thứ lớp và vân vân, như đó là tụ về oai nghi của một vị tỳ kheo, một tỳ kheo ni. Tại vì đóng vai của một vị tỳ kheo và tỳ kheo ni là thầy của người của trời, đại diện Đức Như Lai, đứng trên phương diện là pháp lý, đủ tư cách pháp dân và pháp lý, đại diện Đức Như Lai, giữ gia tài của Đức Phật. Nên một vị đó phải như thế nào? Là phải gương mẫu, rất là quan trọng, là thay thế Đức Phật. Thành là cần những cái quay nghi tề chỉnh gồm 100 pháp chúng học trong tứ quay nghi, là cuối cùng là bảy pháp dưới sự tranh cãi này là những cái điều mà trong chúng có cái liên quan đến cái sự mà không có hòa hợp, thì Đức Phật đưa bảy phương pháp để dập tắt cái sự tranh cãi này. Và đó là gồm hết cái đó là nói về là giới luật của Đức Phật về cái phần chỉ trì. Mà khi mà cái định tội thì đưa ra là bảy tụ. Tụ là căn cứ vào trong cái sự mà trị tội để nói. Ví dụ như nói Thiên Ba La Di Vi Tăng Tàng rồi, mà thêm có một cái tụ đó là Thâu Lăng Giá. Thâu Lăng Giá là coi như là phương tiện tội, là tội chưa thành. Ví dụ Phật nó đưa ra trộm 5 tiền phạm Ba La Di. Ngoài giờ tôi trộm có 4 tiền chính, không có thể bắt tôi phạm tội Ba La Di nữa. Nghe đó là Thâu Lăng Giá ha, tôi trộm có 4 tiền à. Mà Phật nói 5 tiền lận mà mới Ba La Di, mà tôi có 4 tiền thì sao bắt tôi Ba La Di được, là Thâu Lăng Giá Ba La Di. Là tội chưa thành, phương tiện tội, tội chưa thành của tội căn bản. Cái đầu Kiết La nó chia ra làm hai, nếu mà cái miệng mình nói đó là ác thuyết, mà cái thân mình đó là mất quay nghi, đó là ác tác. Thành chia nó vậy gọi là bảy tụ. À, tụ Ba La Di, tụ Tăng Tàng, tụ Thâu Lăng Giá, tụ Ba Vật Đề, tụ Ba La Đề Đề Xá Ni, tụ ác thuyết và ác tác. Đó là năm thiên và bảy tụ. Thành là khi chúng ta học luật ta phải nắm được năm thiên bảy tụ cho nó rõ về cái vấn đề trong cái giới luật của phần chỉ trì. Đó là cái liên quan đến cái chỉ trì và tác trì của một vị tỳ kheo, liên quan đến một tỳ kheo ni không thể là không biết về cái yết ma. Nói cái giới thì bên Bồ Tát nó có nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít hữu tình giới. Còn nếu thinh văn thì có phần cũng nhiếp luật nghi giới. Ngoài nhiếp luật nghi giới có định cộng giới và đạo cộng giới. Mà nhiếp luật nghi giới là đứng về phương diện chỉ trì, dừng lại hai nghiệp của thân và khẩu, gọi là trì giới. Cũng như là định cộng giới là mình ngồi thiền, định cái thân nó không có chạy đâu, miệng không có chửi ai, nó gọi là cũng gọi là giới. Anh nhớ cái định cộng giới là cái thân mình không có làm sai, tại đang ngồi thiền nó đâu có đi đâu được, ăn cắp giật gì của ai được, mà cái miệng thì ngồi đó im lặng đó chứ đâu có đi chửi lộn người ta ngoài kia. Thì cái thân cái khẩu ở một chỗ nó không làm ác, nó gọi là định cộng giới. Còn cái đạo cộng giới này là do mình tu được kiến đế, cũng gọi là giới. Kiến đế thì cái người thường thường mà tu kiến đế thì giữ được cái giới là ly ngộ sát, tất nhiên cuốc đất là cài ruộng, là coi những cái côn trùng nó cách những cái ba tấc hai tấc không bao giờ ngộ sát. Thì đạo cộng giới này gọi là vô lậu giới, mà định cộng giới hữu lậu giới, tại vì còn định thì còn giới, mà hết định hết giới. Ngồi đây thì giữ giới, mà xuống dưới sàn rồi cái chạy đi đánh lộn người ta là hết giới. Đó là còn định là còn giới, mà hết định nên giới. Về cái thinh văn nó vậy. Mà cái đạo cộng giới là cái mà đã đạt được một phần nào trong cái, thì thường thường ta ưa nói là mình nói là kiến đế, hay là nó là cái tâm của mình ngộ được chút nào thì mình được những cái phần đó, cái quan trọng hơn. Rồi coi gì nữa không?
Dạ, giờ phút này để tranh thủ thời gian để chúng còn hỏi một câu nào nữa không? Được. Và nếu như không, đại chúng không có hỏi gì nữa thì trong giờ phút này thì để đáp tạ thâm ân của Hòa Thượng đã dạy dỗ chúng con qua hơn 2 tiếng đồng hồ, thì xin mời Ni Sư Diệu Hiền đại diện cho Ni chúng đối trước Hòa Thượng, chư toàn thể Ni chúng khởi thân để Ni Sư có vài lời cảm tạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Tuyên Luật Sư, toàn thể Ni chúng, Trà Vinh chúng con có dương sự xin đầu thành đảnh lễ kính bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Tuyên Luật Sư. Mới đó mà đã một buổi sáng trôi qua thật là mau chóng. Để đáp tạ công ơn giáo huấn lục tạng, chúng con đi chúng Trà Vinh kính dâng đôi dòng tư tưởng chân thành để tỏ lòng cảm tạ ân sư khả kính của chúng con. Kính bạch trên Hòa Thượng Tuyên Luật Sư, mặc dù Phật sự đa đoan, giờ giảng luật không có khe hở, tuổi thầy thì đã cao, sức thầy thì rất yếu, nhưng tinh thần thuyết giảng giới pháp, hành trì luật tạng, hầu bảo vệ mạng mạch Phật Pháp trường tồn, dẫn dắt đàn hậu tấn đến bờ giải thoát, đối với ân sư thật là tuyệt đối. Thật vậy, ngay từ buổi đầu cách đây một tháng, chúng con khép nép trước thềm hội nghiêm này, xin Hòa Thượng cho phép trình bày tâm tư nguyện vọng khát khao thực tập đúng đắn tạng luật tỳ kheo ni của mình để đại diện cho ni giới Trà Vinh. Chúng con đã thấy thật là diễm phúc và thật là diễm phúc vô cùng. Chẳng những ngài hết sức hoan hỷ, trò chuyện một cách thoải mái thân thiện như cha với con, mà còn quyết tâm tạo điều kiện giúp cho chúng con có buổi hạnh ngộ với ngài ở đây và hôm nay, một ngày học luật kỳ tích có một không hai. Dù chỉ một buổi sáng ngắn ngủi, nhưng Hòa Thượng đến với chúng con như đèn sáng xóa tan bóng tối thâm u. Ánh sáng vi diệu ấy đã soi thấu trong từng tế bào tâm thức mỗi chúng con. Sự diễn giảng thông suốt về giới luật của ngài vô cùng quý báu, đã tháo cởi được bao nhiêu là gút mắt ách tắc trong chúng con, như kim chỉ nam định hướng rõ rệt trên lộ trình tìm về bánh giác, không bị đổ vỡ oan uổng. Là nhu cầu thiết yếu cho việc trau dồi phạm hạnh chúng con, là nấc thang vững chắc tiến tới bậc thềm bất tử cho chúng con. Bấy lâu nay, chúng con giống như mặc chiếc áo may thật vụng về, không vừa ý chút nào. Giờ đây chiếc áo ấy được ngài là người thợ may khéo léo tinh vi vá kết lại thành chiếc áo mới hoàn toàn, mang vào đời có năng lượng làm trang nghiêm tự thân và cho cuộc đời này rực rỡ chói sáng hơn. Thật là đường đời muôn vạn nẻo đi, đường về xứ Phật chung quy một đàn, giới luật định huệ hành trang, thung dung hành giả dự hàng vô sanh. Kính bạch Hòa Thượng ân sư, chúng con vô cùng xúc động được Hòa Thượng Từ Bi Mẫn Cố, Đại Từ Bi Mẫn Cố sắp xếp thời gian quý báu dành riêng cho chúng con được sống một buổi một ngày hạnh phúc, được tắm mát giới luật dưới chân ngài. Chúng con được học hỏi những giáo huấn chan chứa sức sống giải thoát qua đức hạnh khiêm cung mẫu mực của ngài, khiến cho chúng con không ai bảo ai, đồng dọn sạch đất tâm, vung phân đạo đức từ bi, tưới nước bồ đề thanh tịnh, hầu sớm chống nợ được tuệ giác cho vườn hoa Phật Pháp lan tỏa khắp muôn phương, phần nào biểu tỏ lòng biết ơn bậc ân sư khả kính của chúng con. Kính bạch Hòa Thượng ân sư, sau cùng ni chúng con xin chân thành tri ân ngài, người đã đem giới định tuệ soi sáng chúng con. Một lần nữa, chúng con xin nghiêng mình kính tạ tấm lòng vô ngã vị tha của Hòa Thượng. Chúng con luôn mãi khắc ghi niệm giới luật để lòng nhớ mãi, cho mai sau khỏi phải lạc lầm, luôn luôn rửa sạch trần tâm, niệm giới, niệm luật chẳng tầm nơi nào. Chúng con xin cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho Hòa Thượng ân sư được cụ trụ ta bà, được phước huệ mãn viên, được giới luật nghiêm minh, được bồ đề tốc chứng. Nam mô viên mãn giới luật tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, và xin đầu thành đảnh lễ cúng dường Hòa Thượng Tam Bái. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Hòa Thượng Tuyên Luật Sư, chúng con đi chung Trà Vinh thành tâm đảnh lễ Tam Bái.
Hồ Sư Xá đạo quý vị ni trưởng xá. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay cái đủ duyên lành, quý vị trưởng, quý ni sư đến đây để mà thảo luận vấn đề giới luật. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà muốn chánh pháp trụ thế lâu dài, nhất là trong tỉnh Trà Vinh xa xôi, mà các vị ni trưởng, ni sư đều có tuổi cao sức yếu, mà đường xá như vậy thì làm cho chúng tôi rất là cảm mến với cái tinh thần mà duy trì Phật Pháp. Nhất là trong tỉnh Trà Vinh, là nhân dịp mà hôm nay ta cũng là triển khai trao đổi về lục tạng, thì các vị có một cái phần kiến thức khá về cái luật, thì chúng tôi hy vọng rằng là những cái tinh thần này đem về trong tỉnh Tà Vinh để truyền lại, nhất là trong 3 tháng an cư, những cái khóa bồi dưỡng của ni giới làm sao cho nó nhiều hơn, là chuyển những cái lời mà chúng ta nhận thức được để cho cái người hậu học, những người đi sau còn mờ mịt trong giới luật thì được như vậy, thì chánh pháp của tỉnh Trà Vinh được luôn lúc nào cũng sáng tỏ. Điều đó là điều mà tất cả các chư tôn đức lãnh đạo giáo hội cũng như các vị tiền bối đều vui mừng khi thấy tinh thần của nữ lưu ở Trà Vinh được như vậy. Hai thì không biết nói gì hơn, chúng tôi cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý ni trưởng, ni sư và tất cả ni chúng ở tỉnh Tà Vinh luôn lúc nào cũng được sự an lạc hạnh phúc, đóng vai của một người con gái của Đức Thế Tôn. Thì đây là một cái việc làm tối ưu quan trọng của một người xuất gia. Chúng ta còn nhắc thêm, gửi gắm thêm là cái đời sống của một người xuất gia là chúng ta phải tìm cái sự an lạc hạnh phúc của một người xuất gia, mà chúng ta làm sao gìn giữ giới luật và trong tâm được hạnh phúc, được sự an lạc. Cái vật chất chùa to Phật lớn là cái sự ràng buộc của một người xuất gia. Chúng tôi xin nhắc lại cái lời mà của thầy trưởng ban trị sự ở Tiền Giang, khi làm một cái chùa mà thầy thấy bận rộn nhiều, thầy muốn giao lại, không nhận nữa, thì bao nhiêu người Phật tử mới là cản lại, mới than, mới nói thầy bỏ, thầy đi, thầy giao lại cái chùa chiền, ai lo, hư hao đó thì sao lo. Thì thầy chánh đại diện mới trả lời một câu đơn giản, mộc mạc, nhưng mà mình phải học, nhất là những vị trụ trì. Nó là chùa hư, giáo hội lo, Phật tử lo, tôi hư, không ai lo hết. Đại chúng nhớ, chùa to Phật lớn, hư là giáo hội có trách nhiệm, Phật tử có trách nhiệm. Còn mình mà hư, không ai lo cho mình hết. Thì mong rằng tất cả chư tôn đức ni đây cũng đa số là cũng trụ trì, làm sao nhẹ nhàng với cái ngã sở của mình trong đời sống, lấy cái sự giải thoát, lấy cái sự giác ngộ, đó là chính của một người xuất gia. Trước khi dứt lời cầu chư Phật gia hộ tất cả đều được sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, lời thầy như đắng ban mai cho con đạo lực, những lời dạy khuyên. Trăm năm tạc giả con nguyện, ngàn năm con nguyện ghi ơn của thầy. Và đây một lần nữa chư ni chúng đảnh lễ hòa thượng tam bái. Và kính bạch chư tôn đức ni, theo lời chỉ dạy của hòa thượng, đúng 10 giờ rưỡi thì chúng ta xuống trai đường cùng với chư tôn đức tăng ở đây để thọ trai. Và thông báo đến chư tôn đức ni là mình đắp y xuống trai đường. Và trong giờ phút này sau khi ra ngoài thì chúng ta sẽ giải lao, chúng ta đi trai đường ra ngoài cổng ở bên ngoài, cái chỗ khi sáng thì chúng ta tạm nghỉ, cái lúc sáng đó thì chúng ta xuống trai đường ở đó. Dạ, A Di Đà Phật.